cho lúc lại. Rồi cho nên có đêm mà khi mà lên giáp giới được mà có thể thừa tiếp được rồi, nổ một tiếng vang đung cũng như bể đầu, lúc đó bừng sang hết trong tâm hồn, như bong bóng lên không khí nó bị nổ, nó bừng sang hết trong tâm hồn, không có sao hết. Cho nên những cái trạng thái đó mình phải, khi mình cảm thấy động, làm pháp luân thường chuyển nhiều. Có một muôn một con cái chỗ nào mà nó chưa có thông, chỉ đem cái nguyên khí vô giải thôi, làm pháp luân thường chuyển một hồi là nó êm. Nó êm lại. Phải cố gắng làm pháp luân thường chuyển nhiều.
Dạ thưa thầy, như vậy như anh Châu chỉ có nói thì bàn là mình sẽ, mình tên là lục biến này động, động thường tỉnh.
Thì đó là cái luồng điển đó.
Vậy có nghĩa là mình càng tu bao nhiêu mà trình độ tiến hóa mình càng cao thì cái động sẽ ít đi rồi.
Cái không còn động nữa. Khi mà càng cao rồi đó, thì kêu cảm thích và nó xuất ra những cái minh triết lý thú trong cái đêm thiền của mình. Cũng như cái chuyện gì mà nó tới với mình rồi mình cảm ra lấy lý thú mà mình giảng giải càng giảng giải càng thông minh. Nằm nó chỉ cười một mình thôi. Người khác ở bên nó tưởng nó điên. Nhưng mà nó cảm thấy sung sướng. Nó giải, nó cách nghĩa được những cái sự gút mắt trong nội tâm nó. Từ bao nhiêu kiếp nó giải quyết được. Kiểu tự thức, giai đoạn tự thức. Phải qua thử thách. Như cái này là thử thách về cái luồng điện. Để hiểu điện. Tại sao chập tinh, chập động, chập tinh, chập động, chập tinh, chập động, là chỗ nào? Cho nên ban ngày phải niệm Phật thêm nè, phải làm chiếu minh thêm nè, rồi tối nó khác, gia tăng.
Có một cái thứ hai nữa là, ví dụ có những người họ gặp toàn những việc hình như là đang chán hoặc là xui xẻo, bị cái này cái kia, thì mình nói rằng là vì lý do cái kiếp trước của họ là làm họ gây rất nghiệp nhiều. Thì nếu mà trường hợp như vậy, khi mình tu nó cần nên tìm hiểu kiếp trước mình làm gì không?
Không. Mất. Xui xẻo là để cho nó thấy rõ cái bản chất tham lam của nó cho là xui. Chứ còn người tu đi tới đó gặp cái chuyện xui xẻo là có cơ hội nhồi quả để trở về ổn định, thanh tịnh. Như bây giờ tôi đừng có của mà tôi tu vô di thét của dân không còn xu nào hết. Chết cha theo ông Tám chắc cuộc đời này tiêu quá. Rồi cái tới đó thì tự nhiên là phát triển của anh ta giúp. Làm gì cái nó có tiền vô. Mà vô một cách nó không cần thiết. Trong lúc nó không có mong muốn tiền vô là cứ vô. Mà lúc nó mong muốn có tiền là không bao giờ có. Để thử tâm nó mà. Chỉ có điều luyện cái tâm nó mà. Một cử một động. Thực hành vô vi một cử một động tới gia can tới bên trong bên ngoài đều là thử tập mà nhồi quá mình cho mình tiếp. Nhồi nhiều tiếng nhiều. Thì tự đó nó phá mây phá chấp. Thì lúc đó nó cảm thấy hạnh phúc sung sướng. Phá được mê chấp nó thấy hạnh phúc không? Con được, không cũng được, sung sướng vô cùng. Có người mà nói tôi không có này chắc tôi chết. Người đó khổ lắm. Có thì ăn chơi, không có thôi. Ăn là làm việc, đổ tha và dẫn tiến tâm linh mình. Chứ không phải hạnh phúc gì đâu. Thôi yên rồi gì? Yên chưa? Gần ông yên, thế nào ông yên à? Đó là nhiều khi anh cái vấn đề ăn uống của anh đối với cái gan, đồ chiên đồ nướng là phải bị vậy. Mà anh ăn đồ chiên đồ luộc thì tự nhiên con mắt nó phải trong. Có đó nhiều khi ăn uống nó tạo cái gương nóng, cái gan nóng. Bây giờ hết rồi đó. Nhưng mà vấn đề ăn uống quan trọng lắm. Nếu mà anh ăn nướng à, thường thường anh ăn bánh mì không nó cũng bị á. Đừng có nướng bánh mì, là ăn mì bánh mì ăn cái ruột là được, mà ăn cái giỏ là nóng. mọi người biết. À, mừng mở chiên nóng lắm. Đi làm rồi cứ ôm khúc bánh mì mà người Việt Nam là thích ăn giò. Nhưng người Anh là nó ăn ruột, nó không ăn giò. Đó. Cái đó là để hiểu cái gan, làm gì cái gan mình lắm. Lúc này đâu có, tốt lắm rồi. Mắt đâu có đỏ.
Chị bạn con từ nãy giờ thầy thấy chị muốn hỏi thầy hai câu, chị mắc cỡ.
Hỏi đi chứ. Con người mà. Con người mà. Tôi phải con ma đâu mắc cỡ.
Bây giờ con hỏi thầy là chị muốn nhờ thầy giải thích chỉ là chỉ làm sao chị diệt được cái sự ham muốn, mặc dù con người là cũng thích ham muốn cái này cái nọ. Nhưng mà khi mình tự bản thân mình cũng kiềm chế được. Nhưng mà chỉ là chỉ muốn diệt luôn, chỉ muốn là nghĩa là sao cái kỹ tâm đi được bình an thanh tịnh gì đó. Không muốn cái sự ham muốn mà nó vậy trong con người của chị nữa.
Trên đường học hỏi, chị hiểu không? Trên đường học hỏi, khi mà chị thấy rằng ô chị bạn tôi đưa học soạn để tôi coi, chà làm sao mà mình có học soạn. Ước mong như vậy, tại mình quên đặt câu hỏi, học soạn để làm gì, đặt ngược lại, chỉ cho cô muốn học soạn để làm gì, để đeo hả, để khoe với bạn, hay là để rước ăn cướp chặt tay cô, hỏi tới câu này là nó không dám, à. Cái nào nó cũng có lợi, có hại, mình hỏi cho rành cái lợi, cái hại, thấy không? Thì nó không có ham muốn nữa. À, cũng quần áo vậy. Quần áo để làm gì? Tạm bỡ che thân thôi. Cái kiểu đó nó cái kiểu đó mới chứ. Hồi xưa kiểu tôi đang bận này nó cũng mới. Thấy không? Mà nếu tôi hiểu được cái nguồn gốc của cái áo là lúc nào áo tôi cũng mới. Bởi vì cái áo là do biết bao công lao trí khôn của loài người, biết bao nhiêu để đóng góp, đã cầm ra cây bông vải rồi mới dệt ra vải, rồi mới làm kiểu này kiểu nọ, trí khôn của người đóng góp lần lượt bao nhiêu đời người tôi mới có cái áo này. Thì lúc nào áo tôi cũng mới, tôi đâu có ngu sững mà bị một ông thợ may gạt đây là kiểu mới, bỏ kiểu cũ, tôi không có nó. Có cái áo che thân là quý sợ, nhưng mà áo cũng là tạm. Thì chị quán thông là hết rồi. Chị thấy không? Rồi bây giờ chị muốn trực tiếp giải quyết vấn đề đó. Ở đây có phương pháp, có lưỡi răng và răng niệm Phật. Dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, hỏi cái phương pháp đằng này, niệm Nam Mô Di Đà Phật thét á. Thì chị cũng bận cái áo. Hồi xưa chị cũng bận áo đó. Mà cái chị bạn gái kia đó, chị nói, ui cho cái áo của bà xưa rồi, lỗi thời rồi. Mà sao bây giờ chị niệm Phật, mắt chị bừng sáng, mặt chị tươi, chị bận cái áo quê mùa đó, mà nó thể hiện sự chất phát. Mà người ta nhìn thấy, sao cái bà này có bận kiểu áo, sao bây giờ tôi thấy nó đẹp quá. Do đâu đem ra cái đẹp, cái tâm hồn mình đã đẹp rồi. Thì cái đó mới đẹp, hồi nãy tôi đã trả lời câu đầu. Thấy không? Cho chị đó, cái hồn mình đẹp mới thật sự là đẹp. Chứ không phải phấn son đẹp là đẹp đâu. Phải không? Cái hồn mà trọn lành, biết thương yêu, biết tha thứ, tự nhiên nó thể hiện đẹp cái tình người rõ rệt. Có bận áo rách, cũng có người thương. Hiểu không? Mình sơ sát xuống trần gian. Hồi xuống gián lâm xuống thế gian là trần truồng, chứ có áo quần đâu mà nói chuyện kiểu áo quần. Rồi tới hồi chết thì mình cũng hai bàn tay không, chứ đem được cái áo nào đâu mà lót. Thấy không? Khi mà chị hiểu đến không về không, thì cái gì cũng là tạm hết, không có lo. Lúc đó dễ dứt khoát. Còn không hiểu đến, cứ nói tôi con ba con tư gì nó có cái bộ đồ mới mà tôi bây giờ không có, tức quá. À, cái đó là mình đã tự gạt mình rồi. Vì ông thợ may mà ông nghiến kiểu mới là ông thất nghiệp, không có tiền. Tự nhiên là ông nghiến cái kiểu rồi, ông design kiểu mới rồi, ông cách nghĩa cái thời đại luôn. Ông dựa vô, nhưng mà ông cũng để dành năm sau, ông chế kiểu khác nữa. Thành ra năm nào cũng có kiểu mới hết. Không có kiểu mới thì mấy ông đó, ông đi học cái nghề design để làm gì? Kiếm tiền. Thấy không? Còn mình không phải là kiếm tiền. Mình biết quần áo che thân. Cuộc đời là sống tạm. Xác này của tôi chứ tôi đâu có giữ được. Giờ phút lâm chung chết rồi, ai đem đi chôn chứ tôi có đem đi chôn đâu mà tôi nói xác của tôi. Luật trời, đây là luật trời, nó phải trả về ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ của trời. Chua cây chắc đắng mặn nồng một ngày chị ăn vô phải trả lại các nơi đó. Cho nên mượn, tạm mượn để phần hồn sống đời học hỏi và tiến hóa. Học cái nhịn nhục, học cái thanh sạch, học cái gọn gàng để tâm hồn được nhẹ nhàng. Cho người đàn bà ham đẹp là muốn ham cái gọn gàng, mặt mày gọn gàng nó đẹp, còn dễ tầm lum mà không đẹp, phải không? Mà dễ một cách nó gọn gàng, dồn vô cái thấy ô mặt tươi đẹp, gọn gàng. Cho nên ông trời ông đem cái vũ trụ xuống tạo thành cái tiểu vũ trụ. Trong này có bát quái tứ tượng ngũ hành đầy đủ hết rồi, thành một con người. Sức mạnh vô cùng. Khối óc và tay chân con người đã kiến thiết cả thế giới. Xe hơi nhà lầu do khối óc và tay chân con người làm hết. Trong có ông thánh ông thần nào xuống này làm hết. Nhưng mà cứ đâm đâm mê tín, cứ thờ ông thánh ông thần hoài. Tạo khổ cho chính mình mà không hay.
Còn cái tên,
cái tên cũng cha mẹ đặt là nguyên ý của trời Phật.
Ta đặt hoành hành vậy đó.
Đâu hoành hành nó bị giam đây nè.
Dạ, con tên Gương. Tả con tên Trí.
Mỗi người đều có cái tên đó. Tên gì? Tên Gương.
Dạ.
Gương.
Gương.
Gương là kiến.
Con tả
con tên Trí. Từ đó nó cái nào cũng con có ý nghĩa hết á.
Con không hiểu ý nghĩa tên con.
À, cho nên chị muốn bỏ tất cả. Tại sao chị muốn bỏ tất cả? Cái gương lúc nào cũng muốn trong lành, không muốn ô bận cái gì hết, không có muốn dơ giấy. Thành ra chị muốn làm sao cho tôi bỏ tất cả, chị mới trở về cái tên của chị. Chị nói gương là mày là gương, tại sao mày tham muốn, mày chiếu cái gì cũng có thể vô trong tâm mày được, là mày có rồi, mày đòi hỏi chi nữa, lấy cái chữ gương đó, nó hết rồi.
Câu hay lắm nè. Anh em muốn hỏi anh đứng trước cái gương, anh vái cái đi xem vái ai.
Đó. Xem mình á. Mà gương, cái tánh gương nó, cái tánh gương là nó không có muốn ô bận, nó không muốn bụi bặm. Gương là tốt, là sạch sẽ. Mà gương mà còn ham này ham kia nó đâu phải gương. Tặc tên cha mẹ cho rồi mà sai luật trời khổ. Mà đi đúng cái gương sướng á. Thấy không? Cái tên đều có lý do hết á. Chỉ có cái tên là đủ rồi. Chị làm đúng như cái gương á. Chị sẽ giàu có cái lắm. Mà lai bạn về lai bạn càng ngày càng đó. Cái nào mà nó muốn gì ở mày là gương, muốn gì nữa. Gương là hạng nhất, là còn mướn gì nữa. Gương là để cho họ soi, để cho họ thấy sự sai lầm của họ, ăn năn hối cải. Thấy không? Bả là gương, đâu có thiếu gì mà phải lo. Là tốt. Người đẹp thiệt đẹp cũng cần cái gương mà. Mà người xấu thiệt xấu cũng cần cái gương. Thấy không?
Chị Yên thì chị nói sao anh Yên tin Yên mà sao ông nhảy hoài
không biết. Ông đang trên đường tìm cái Yên. Ông mới tìm cái Yên. Bây giờ ông thực hiện cái chữ Yên đúng á. Thì lúc đó là ông Yên rồi. Để ông đi từ trong động tìm tỉnh mà.
Dạ. Đồng ở bên ngoài bên nhà trong gia đình nó mới Yên. Con ở nhà á. Bên ngoài yên về nhà thế nào đó. Mệt
lắm. Không phải con là cái người là cái con đang tại động ngoài thế nào bữa bị ta đánh.
thì ông ở trên luật trời là giới hạn, ông không có làm gì hơn hết.
Thế người Việt Nam mình cũng hay thầy cái tên có mang gì ý nghĩa. Nhưng người ngoại quốc thì người...
Tất cả đều có ý nghĩa hết.
Người thấy người Tây Phương cái tên đó là một cái...
Có chứ. Tại anh chưa đọc thơ tôi làm thơ ăn le cho người ngoại quốc. Thì anh mới thấy ý nghĩa chứ.
Thưa thầy, còn tâm trí thì sao?
Trí hả? Trí là nghĩa là con người phải có trí. Nếu mình làm cái gì mà mình chán nản á, là mình thực hiện không đúng cái tên của mình. Trí là vô cùng, trí là không có sợ hãi, trí là không có lệ thuộc. Mà trí phải tự quyết.
Mà giờ bị ái dánh giữa đường người ta
nè. Vậy anh sao?
Không làm được gì nữa
thì sao? Không làm gì nữa mà phải nung nói cái chỉ trí thì nó khôi phục lại. Nếu mình có ý chí thì tự nhiên là mình nung nấu nó sẽ khôi phục.
Con cũng biết vậy nhưng mà sao không được như là mình nghĩ.
Đâu có phải như mình nghĩ. Khi mà mình ăn năn hối cải rồi mình mới xây dựng cái ý chí mình khôi phục trở lại. Lúc mình ra đời cái tinh trí đó là bình thản mà. Tinh trí đó vô tư. Mà bây giờ tinh trí này nó phức tạp là không có đúng cái lúc ban đầu. Bây giờ mình phải bỏ tất cả. Tu đi, rửa đi sạch sẽ, nó khôi phục lại. Có gì đâu. Lúc ban đầu cha mẹ đặt cái tinh trí đó, nó vô tư à. Nhưng mà bây giờ nó động loạn quá, là nó làm sai của trời rồi. Sai luật của trời rồi, sai ý của cha mẹ rồi. Thì nó phải khổ. Mà nếu mà thật sự khổ, nó càng khổ, nó mới nung nấu một cái ý chí quật khởi của nó rồi cũng khôi phục như xưa, cũng về không. Đừng cho đó là thất bại.
Con không có dám nghĩ gì ta tôi trên mà sao thấy là dám giữa đường cũng
thấy thất bại là thành công, là mẹ đẻ có thành công. À, thì ý chí không bao giờ mất. Gãy gánh là nhẹ, kiếm gánh khác gánh. Thì ý chí cũng vô cùng à, không có sao hết.
Được xa đánh nặng đứa bọc cảnh nó đi quặc đi cho nó nhẹ nhàng đi cho vợ chồng đi không đâu muốn gì nữa
quảnh quảnh để lo đi mà
con thì gánh mà tới gãy gánh là mới học được cái chữ anh hùng nào. Mười một giờ mấy rồi?
Dạ, 11 giờ.
Cô không ngủ à? Mấy đứa nhỏ đâu không thấy chơi anh Phụng?
Chuyện thầy tụi nó ngồi nhà.
Hả?
Thầy tụi nó ở nhà.
À, mấy đứa nào tới hết. Nó đi về cái hư không tịch mịch cô đơn. Thấy mình cô đơn. Vậy đó. Cho nên khi mà mình thấy mình cô đơn như vậy đó, thì mình nhìn lại có cái thể xác nó hỗ trợ. Mình nhìn thấy cái thể xác là bao nhiêu trí khôn của loài người và bao nhiêu sự cấu trúc siêu nhiên tâm quyết của Thượng Đế đã làm thành cho mình ngự. Lúc đó mình có tịch trách nhiệm dạy lục căn lục trần tiếp tục tu. Cái tịch mịch cô đơn đó là do lục căn lục trần nó vươn theo phần hồn không nổi, nó mới tạo ra cái cảnh đó. Rồi mình mới khuyên giải nó. Các con cố gắng tu, niệm Phật nhiều. Người tu võn vẹn chỉ có bao nhiêu đó, bằng đạo mà. Cái nó thức tâm, cái nó niệm hết. Phụng mệnh của trời ban, sửa tâm, thanh sạch là đủ rồi. Ngộ đạo. Tên phụng đó mà, hả? Ừ.
Con cái này, con thường thường bất cứ mình làm một cái gì lúc nào mình cũng muốn có một kết quả. Ví dụ như là mình tu, mình muốn là mình kêu như là nó sẽ tiến hóa gì đây. Là bất cứ làm cái gì mình cũng muốn, coi như là ý nói là muốn đạt một cái gì.
Tu không có muốn được. Tu dẹp cái muốn nó mới bớt cái dâm. Tu là hành. Còn nếu tu muốn là để tu muốn rồi, là để tu hành, phải làm. Đi tới cho nó quân bình. Không có tu muốn. Muốn là để người đời. Còn tu là phải hành. Làm đi, dấn thân, làm việc đó đi. Mỗi ngày đúng, làm ta nói làm chứ mình làm sao, soi hồn làm sao, mình làm đúng. Thôi đủ rồi. Tu là phải hành. Chứ để tu hành chứ đâu có tu muốn, tu muốn.
Con cái cuộc đời ví dụ bất cứ mình làm cái gì bây giờ mình đi lên cái sự tốt người nào đó lúc nào mình con muốn người đó sự tốt vậy với là mình
làm sao mình biết mình tốt, anh lấy gì chứng minh anh tốt? Con người không có tốt được, con người vốn là ác và xấu, đừng nói mình làm tốt. Cho nên trời Phật cũng khuyên khi mà anh làm phước anh đừng có kể phước. Anh không phải người tốt đâu, kể phước. Hiểu không? Phước trời cho nhiều lắm, mà anh làm có chút xíu, anh kể gì người ta. Là anh sẽ vô phước. Hiểu không? Nó rõ ràng nhé.
Dạ thưa thầy, nhân tiện như chỗ này có một cái là ví dụ như con là biết là tự mình biết là đi theo cái vô vi này là cái pháp rất là quý báu. Và trong thời đại này mình nắm được cái này đó là một cái vật báu của mình.
Ừ.
Nhưng mà từ ngày theo vô vi đến như vậy là đến hơn 4 năm rồi. Nhưng mà chưa mở miệng nói chuyện với một người nào về vô vi để truyền đạt cho người ta thấy rằng à, anh nên đi theo cái này.
Ừ.
Thì như vậy thì cũng có lên thở lên em như vậy thì tức là mình cũng rõ chuyện bi hay sao?
Ừ.
Đã bởi vì như thầy vừa rồi nói thực sự là khi mình làm một cái gì ấy, không biết được rằng mình làm cái đó tốt hay là xấu.
Ừ. Không biết được.
Dạ không biết được. Đã bởi vì nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng đưa đến cho người ta thì nó lại thành xấu.
Ừ.
Do đó một suốt 4 năm vừa rồi không nói một cái mỗi người nào nói về vấn đề là vô vi để cho có cái tư tưởng là để cho người ta đi vào vô vi. Thì như
anh nói đi theo vô vi là tật. Vô vi không phải tôn giáo và tổ chức và lường gạt ta mà để cho người ta theo. Vô vi là mình trở về với vô vi. Là vốn mình là vô vi. Thấy không? Mà khi mình thật sự trở về vô vi, vốn vô vi rồi á, thì một cử một động anh á là đang truyền pháp. Kể cả lời nói. Bây giờ trước tánh tình anh ví dụ hỗn ổn ngang ngược bây giờ bớt rồi. Thấy không? Rồi trước mở miệng nói dữ bây giờ nói hiền, đó là đang truyền pháp không? Người nào được nghe thì người đó có phước. Mà người nào không được nghe thì cái đức của anh cũng chưa đầy đủ mà để độ tha. Thành ra chưa tới lúc mà anh đứng ra hiên ngang nói pháp cho người khác. Để họ cảm thức nguyên năng của họ, họ trở về với họ. Chứ đừng nói đi theo vô vi. Vô vi đâu có bắt ai theo. Vô vi là tự thức tự tiến. Thì trở về với vô vi là căn bản của anh. Vì vốn anh là không. Anh đến đây với trần truồng. Rồi anh làm đi làm lại. Anh cả ngày ăn uống là ăn cái không. Ăn vô chặt đói mất rồi. Không. Một cái không nó càng ngày càng lớn lên rồi trở về không. Thấy không? Là không không rồi trở về với chính anh. Từ lúc mình ra đời là vô tư không. Rồi bây giờ mình tu càng ngày càng nhẹ mình không. Thì cái lúc mình là con người vô tư mà nói chuyện với người thường ai nghe cũng thấy đúng lý. Và họ hỏi rằng làm sao anh có thể nói như vậy được? Tôi muốn học như anh được không? Thì chỉ họ có bao nhiêu chuyện đó thôi. Anh muốn trở về với chính anh thì anh nắm bao nhiêu chuyện đó rồi. Anh không phải đi theo vô vi và anh trở về với vô vi. Tha phương cầu thực xa đấng cha trời xuống thế gian kiếm ăn, tới bây giờ luân hồi chứ không biết đường về. Thượng Đế đang nâng niu cha, đang ôm ấp mà không thấy cha, lại trách cha nữa. Mà đã cho mình bổn phận làm cha để thấy cha mà mình còn chưa thấy cha, mà mình cứ than là tôi khổ thấy cha chứ tôi chưa thấy cha. Khổ thấy cha thì nói đủ nói hoài à, mà không thấy cha. Rồi khi mà cha xuống rồi cái là chửi luôn. Không thấy, nếu thấy nó đâu có chửi cha nó. Nó còn khổ thấy cha thì nó nói.
Có cái cái như này, mình nói ví dụ. Đó là có gia có bay được có chào không?
Đức luật. Xuống đây là học bài trả vay nhé. Vay trả trả vay.
Nếu như là mình cố gắng đừng có vay gì hết thì mình không phải trả đâu.
Không, phải để cái luật tự nhiên. Khi mà mình tu tới quân bình rồi á, mình đâu có tham lam nữa mà vay. Hồi mình chưa quân bình là mình còn vay vay tiền mua xe hơi lái đi chơi, mình đi vay tiền mua cái nhà. Bây giờ mình thôi. Bởi vì lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường, nó mượn tiền ra chi, nó mang nợ bận tâm, tu không được. Thấy không? À, cái sự cảm thức mình nó trở về với quân bình đó, tự nhiên là cái luật vay trả mình thể hoàn tất dễ dàng. Họ nói với tôi bây giờ tôi không vay, vay mất công trả, nhưng cái công chuyện nó cần thì cứ việc làm. Mà khi mà nó làm nó nhẹ nhàng rồi, đâu đó mình cũng phải nói không có lường gạt người ta, ăn một trả mười. Nhớ hả, họ giúp mình mang ơn, mình phải làm sao trả hơn nữa. Thấy không?
Nhưng mà như hiện nay là
riêng
con,
tự
nhiên là con vay thầy nhiều thứ, còn cách là
đâu có vay, không có vay. Nghĩa là con gặp thầy, gặp một người bạn thân thiết, đồng hành nhiều kiếp, bây giờ lại được tái ngộ để cùng đi với nhau trở về nguồn cội. Đâu có vay của thầy đâu, bạn thôi. Thấy không? Chứ đâu có vay.
Thưa thầy, thường thường á, con thấy bạn đạo đi phần lớn tu thành phương pháp chuyển khai trí và tâm. Nhưng mà đại nhiên cũng có một số bạn đã miệng thì nói cũng xong không mở và che đậy, chẳng hạn như cũng có phần khai đại. Tôi đúng anh sai, anh sai tôi đúng. Mà không nhìn thấy đó là cái qua một bài học trên trường học tiếng hóa.
Có những người muốn bước vào vô vi để có một cái địa vị trong vô vi mà điều khiển những người tu vô vi. Thành ra vô vi nó có một khối bạn đạo vô vi lý thuyết là chỉ có nói không à, không làm. Kêu anh tu đi, kêu anh diệt dục đi, nhưng mà tôi lại có bồ. Cái đó không có giấu được, mắt trời không có giấu được. Đấy không? Còn ngươi thực hành, nó không có nói, nó chỉ làm tới để chứng minh mà thôi. Thấy không? Đó, những người thực hành không cần nói, mà rốt cuộc những người lý thuyết là phải đi tầm người thực hành. Những người lý thuyết không đi đến đâu, nói đủ lý lẽ, à, biển đủ thứ, nhưng mà rốt cuộc là chuốc lấy sự thảm bại của nội tâm.
Chính vì lý do đó mà con thưa các thầy như thế này, khi người tu là phải triển khai và mở để mà gọi là mở cái cửa lòng ra để đón thân quan bạc
thì phải thực hành.
Dạ, phải thực hành. Thì thưa thầy á, hành giả vô vi á, đúng nghĩa của nó là phải thực hành để triển khai và thân quan bạc. Thì cái chuyện đó con hành rồi. Thế vậy con từ ngày thầy đến thì nói con cũng là bỏ cái nóng giận đi. Cái nóng giận cũng có nhưng mà nó giận hay, con không thấy con giận hay. Thầy thưa thầy, con hôm nay cũng hỏi thầy chỉ con á, cái điểm là con đương cần nhờ thầy mở là cái dụng cái gì mở, nó ở sâu xa như thế nào để con thấy nó con sửa.
Chừng nào mà nó bừng sáng á, trong óc anh rồi, anh mới thấy câu đó đúng. Vì con giận là con tâm tối nhắm mắt không thấy sáng. Là người đó phải còn giận. Anh hiểu chỗ đó không? À, mình giận mình không nói ra được. Mình thấy rằng, ồ, cái đó không có ăn chung gì với tôi, nhưng mà trong này nó còn ghim, nó còn nhớ việc đó. Nó còn nhớ cái quá khứ trong cái tình trạng đó. cái đó còn giận người ta. Mà miệng mà nói không giận mà trong này nó còn ghim. Bây giờ phải giải cái bên trong này ra.
Thưa thầy, theo con nghĩ nhé, cái vị trí nào là cái người tu vô vi khi thanh tịnh là gì? Thanh tịnh là quay về với chính vị trí của mình.
Ừ.
Cái vị trí của người ta xảy ra và làm việc đó là chuyện của người ta, phải không? Ừ. Con
phải rồi.
Con biết rõ như vậy rồi.
Nhưng mà mình còn nói nhắc lại là mình còn ghim. Mình phải quên cái đó đi. Phải quên quá khứ. Đó là ân sư tới với mình. Họ hại mình, họ chửi mình, họ chụp mũ mình, họ hại mình. Ân sư mình, quý trọng họ. Và làm sao có cơ hội phục vụ họ. Thì mình mới thật sự rằng mình không có giận họ.
Tâm con cũng thích thương những người đó chứ thầy.
Ừ. Thế đó.
Cái chuyện của họ họ làm là bây giờ con thấy nó lấy như là mình sẽ cảm ơn họ mà không phải chỉ mất đi
chúng
mình. Ừ. Thì do đó là con thưa với thầy là thầy chỉ như vậy con cũng phải về cũng về cũng tìm thêm những cái điểm thầy
đường
giảng.
Ừ.
Còn con tâm con thấy.
Nhưng mà nó ở trong đó nó còn. Và lục căn lục trần nó chưa được chủ nhân ông dạy hết. Chỉ lý luận với người ta thôi. Chứ còn ở trong này tụi nó cũng chưa có chịu dạy. Thành nó còn nhớ. Thiếu gì chuyện siêu giác hơn. Nó không nói, cứ nói chuyện nó làm gì vậy? Là tụi ở dưới nó chưa được chủ nhân ông dạy cho nó. Mình phải có cái trách nhiệm dạy tụi nó. Nhiều khi nói chuyện đâu có phải anh nói đâu. Sự cảm thức của nội tâm mình khác. Mà cái đám đó phải giáo dục. Không giáo dục nó hư. Ừ, nó nói tới rồi nó lấy cái lý đạo nó biện. Thành nó tạo cái lý luận rồi nó kẹt. Không được. Nên làm thinh niệm Phật rồi mới giáo dục nó nổi. Cái gương lành của chủ nhân ông cần phải đóng một vai trò rất quan trọng. Nó mới thật sự quên. Mà quên rồi nó tỏa cái từ quang. Lúc đó mình nói gì người ta nghe nữa. Có chút xíu đó nó tỏa từ quang ra. Cho người lý mình nói cái đó tôi cũng bỏ. Cái đó tôi ghét. Tôi không ghét. Cái đó tôi không giận. Tôi thấy tội nghiệp cho họ. Nhưng mà trong này nó còn. Ở dưới nó không chịu. Trong đó nó có phê đạn. Trong đó nó đủ hết rồi. Nhóm này nhóm kia nhóm nọ. Rồi bây giờ mình bắn niệm Phật. Niệm Phật nó quên hết cái trình độ nó cao rồi, nó không có nhận nữa. Điện computer nó có trật tự hết rồi, nó không nhận nữa. Cho ra hết, đánh ra hết. Rồi nó tạo cái trật tự mới rồi, thì tự nhiên cái từ quang nó phóng ra, đi tới đâu người ta triệt mình. Nói gì thì người ta mở trí tới đó. Và mình đã được mở trí, kể cả lục căn đã được mở trí, thì câu nói của mình đó là chấn động phần hồn của đối phương. Mình nói chuyện cho phần hồn nghe. Và lục căn lục trần phải quy lụy trước mặt mình. Mình thấy rõ.
Thầy, cái mục đích chánh của vô vi là xuất hồn đi học đạo.
Ừ.
Và con đó thì con thiền pháp niệm 14 năm mấy rồi.
Ừ.
Và con nhận thấy là con không bao giờ con hướng tới cái mục đích đó hết.
Ừ.
Mục đích của con chỉ là để thứ nhất là giải cho mình cái phiền muộn trong lòng mình
ra.
Thì chỉ như trong suốt khoảng quá trình con thực tập đó, thì hành cái pháp này con nhận thấy không có nhiều kết quả lắm. Ví dụ như con được yên ổn, hay là con được trong khi con thiền thì con cảm thấy là thoải mái, sướng lắm, hay cánh tình sửa đổi trong những thứ hết. Nhưng mà con không bao giờ con nghĩ tới cái mục đích là xuất hồn hết. Thì như vậy có thể chặt hướng không? Hoặc là tại vì con yếu quá hay là sao?
Không. 3 năm. Nó bắt đầu lộ tánh, 3 với 4 năm nó lộ cái tánh, nóng thì nó nóng thêm, để mình thấy rõ, để mình quét dọn thôi, chứ chưa có tư cách xuất hồn. Rồi từ đó, nó vượt qua quỷ môn quan, là thấy sợ. Sợ. Ở thế gian này mình không sợ ai bằng sợ con người mình. Dồn thấy mình ngán quá, sợ tao sợ mày quá, sợ tụi bay quá. Tụi bay hành tao đủ thứ, làm chuyện sai quấy tật, giận hờn đủ chuyện hết, cũng là tụi bay hết. Làm hư cơ đồ tâm linh của Thượng Đế, lúc đó mình trách nó. Thì nó qua cái quỷ môn quan, nó thử thách nhiều chuyện lắm. Quỷ mà, nó thử thách được nhiều chuyện. Nhiều khi nó hù, chặt đầu mày, đem mày xuống địa ngục này kia nọ, là nó đem lại cái dũng khí cho mình. Bước qua rồi á, thì bông nguyên tử cũng không ngán nữa. Lúc đó, không cần nói xuất hồn, nhưng mà từ đó nó sẽ nói, nó nói đi nói lại cũng nói xuất hồn là không, tôi đi thấy cái cảnh này cảnh kia cảnh nọ, và hôm tôi ngồi đâu có một giây lát mà tôi thấy cả một cái thế giới mới chỗ nào tôi không thể tả ra được. Lúc đó là mình minh chứng được cái việc mình đã đi tới. Thế bây giờ cái chuyện chưa đến mình cứ nói tôi xuất hồn, tôi đi thấy này, cái đó là ảo tưởng. Tôi vô vi, tôi có nói tu trong 3-4 năm là nó mới có lộ cái tánh thôi. À rồi phải lo quét dọn nó mới đi tới chân thức. Nhiều người mới lộ ra tánh rồi nói tôi nói chuyện trong chân ngã, trong ngã là nói về cái tánh của nó vậy thôi. Thì phải, bây giờ có cách nghĩa cũng vô ích để đụng thẳng nó hiểu, nó đụng chạm nó hiểu chắc hơn là mình cách nghĩa. Còn chưa đụng chạm, chưa cảm thức. Thực chất nó thực hành mà nó dấn thân, nó làm được cái việc đó, nó mới thấy cái giá trị. Đó, cho nên vô vi, một bước đi là chắc một bước. À, khi mà mình giải quyết được cái tần số nội bộ bên trong rồi, mới đi tới, là cái chuyện ma quỷ giải quyết hết rồi, thì đi tới chỗ kiểu minh triết. Thì cái câu nói nào cũng minh triết hết á. Không có mượn minh triết mà nói. Tự nhiên nó xuất ngôn minh triết, mà nói chất phát, thật thà. Câu nào cũng đều có giá trị hết. Mà không bao giờ nó đặt điều để nói. Tự nhiên sự thông minh đến với nó một cách tràn ngập khối óc nó và nó nói. Mà nó cũng không nghĩ đổ cho đối phương, mà đối phương cảm thấy rằng cảm ơn chị nhiều quá, chị nói câu tôi tỉnh ghê. Đó. Và tôi khỏe nhờ chị nhiều lắm. Tôi sung sướng được nghe âm thanh chị. Và tôi thích chị tới nhà tôi chơi. Lúc đó là mình thấy là cái binh triết mình đó là đã lộ diện rồi. Lúc đó mới tập tành học đạo đó, học đạo từ thế gian tới thiên đàng. Ban đêm thì tùy duyên mà xuất học, ban ngày tùy duyên mà thuyết pháp, theo trình độ. Nhiều khi bị người ta tấn công trở lại thua, thôi bữa nay thua thôi để mai, mai hãy tính. Rồi từ đó dẫn với nhau để đi tới. Kể cả hai vợ chồng cũng ăn thua đủ mà. Bàn tới ăn thua đủ rồi. Rồi cái thì nó dẫn tiếng mượn. Nó mượn mọi khía cạnh mà để dẫn tiếng. Cho tôi nói hoàn cảnh là ân sư rất rõ ràng. Các quý vị nghe băng rồi hiểu cái gì tôi nói, tôi đi trong thật sự như vậy. À, như cái hoàn cảnh quá khứ của tôi làm sao. Nhờ ân sư đó tôi mới tiến tới. Chứ người ta khi dễ tôi, người ta nói tôi nuôi con chó còn sướng hơn nuôi ông. Ông ngồi nhắm mắt lại. Nhưng mà tôi nói câu đó thấm thía quá, sung sướng quá. Mình thiệt, đối với đời mình là con chó, nhưng mà mình dọn cái con đường cho họ tương lai được đi với mình là vì tâm linh. Khó kiếm, ở đây không có cái trường hợp đó, mà không có cái cuốn sách đó đâu. Sách là sách xạo thôi chứ sự thật không có. Thì rồi tu rồi đọc cái kinh vô tự, nên tất cả những sách viết đó không có giá trị. Kinh vô tự là có trị, giá trị hết. Sách viết đó chỉ tạo lý luận và làm lạc trong lý luận mà thôi. Không có sự thật. À, xong rồi ha. Nghỉ ha. 12 giờ.
Thưa thầy, tất cả bạn đạo, con xin thay mặt tất cả bạn đạo ở đây thành thật tạ ơn thầy. Thật ra cái chữ tạ ơn đây cũng dùng trong thế gian, chứ còn như thầy đã giảng thì không có ơn nghĩa gì hết. Tuy nhiên cái thanh điển của thầy đã tràn ngập tất cả và chúng con đã tiến bộ rất nhiều. Như là anh em chúng con ở đây đây đó, cùng nhau họp tập mỗi chiều thứ sáu, nhưng mà thấy rằng làng 3-4 năm qua cũng bằng một vài giờ thầy dạy cho. Thì dĩ nhiên là với cái tình đời thì tất cả anh em mong rằng là sẽ được luôn luôn bên cạnh thầy. Bởi vì tất cả chúng con cũng thấy rằng là còn yếu đuối lắm, cần có sự dẫn dắt của thầy. Nhưng mà vừa rồi thầy có nói rằng là lúc nào thầy cũng ở bên tất cả anh em bạn đạo. Và khi nghe băng, khi cười, khi vui, khi khóc, thầy đều biết hết. Và cũng như bữa nay thầy không nói ra, nhưng mà hôm qua thầy có nói một cái thông điệp rất lớn lao là cái kỷ nguyên Thánh Đức đã đến rồi. Thầy có thể nói rằng là tất cả anh em có phước đã trải qua một cái tai nạn cực kỳ lớn lao là thế giới tận diệt. Cái cơ tận diệt nó biến đổi rồi, bây giờ qua cái cơ là cái kỷ nguyên thánh đức. Chúng con rất là sung sướng. Và không phải vì thế mà ngủ quên trên cái sự hạnh phúc đó, và hàng ngày ta ráng tu tập. Chúng con mới nói gì hơn là chúc thầy thanh tâm thường an lạc, và thầy có nhiều dịp để độ tất cả chúng sinh, không những trên thế gian này mà cả 3000 thế giới nữa là khác. Tuy nhiên chúng con ngồi ngồi nhớ một câu thơ cũng nói rằng là bạch đầu lãng lý bạch đầu phong, tạm cái cảnh của cuộc 70 tuổi, không nhà không cửa lang thang khắp mọi nơi. Cái mái tóc bạc đương đầu với những làn sóng bạc trên thế giới. Thì hiện nay không biết cái làn sóng đỏ nó có dữ dội như vậy không, thì chúng con mong rằng cái đầu bạc của thầy sẽ đương đầu nổi và giúp tất cả chúng ta cùng quy không và cùng sống trong tình thương bao la của Thượng Đế. Dạ, xin chúc thầy thường lộ bình an.
Thành thật cảm ơn những lời chúc tụng của tất cả bạn đạo nơi đây. Duyên lành chúng ta mới có cơ hội tái ngộ để tháo gỡ những cái khuyết âm u trong nội tâm. Kẻ đi trước phải cộng tác với người đi sau. Nhưng tôi khuyên các bạn từ đây về sau nghe những băng giảng của tôi, làm sao gom được cái nguyên ý thì bạn là tôi chứ không ai hết. Lúc nào chúng ta không có sự xa cách, nắm được cái ý, và không có đồ vậy, nắm được cái ý rõ rệt để đi mà thôi, thì cái trật tự rất tốt đẹp từ gia đình chúng ta và tiến ra xã hội tư nhân lại loại ở tương lai đó. Thì cộng với cái phương pháp mà các bạn đang nắm, nó rất thành thật và đang dẫn tiến tâm linh các bạn, nếu các bạn thành thật với nó và thực hành đúng theo pháp. Chứ đừng bày sửa pháp, đừng bày hỏi người này người nọ. Tất cả những cái gì tôi đã đích thân làm, mà nhờ pháp này ngày hôm nay tôi mới đi đây đi đó, nhờ pháp này mà như bác Trung đã nói rồi, làng sông đỏ. Chúng ta thiệt, mọi người chúng ta là trong làng sông đỏ chứ không phải cờ đỏ cộng sản đâu. Con người là nó phải có làn sóng đỏ, có quyết làm đạo, có máu mới sống. Mà chúng ta giải tỏa từ cái làn sóng ô trược trong nội tâm nội tạng kia, chúng ta tiến từ thanh cao thì mới thấy chủ là ai. Không phải máu là chủ, nhưng mà điển là chủ. Cho nên các bạn từ cái đó đi tới cái sự trong lành trong nội thức, thì cũng nhờ cái đó các bạn mới thấy rõ con được đi. Cho nên chung chung chúng ta thấy phải cảm ơn tất cả những gì ở thế gian đã kích động và phản động, và phải nhớ lấy quán làm ăn để thăng hoa phần sáng suốt, để tận hưởng kỷ nguyên Di Lạc, đóng một vai trò sáng suốt ở thượng nguồn từ đây cho tới một ngày thế gian kêu bằng tăng diệt, cho thật sự thay đổi cho con người được tiến hóa nhanh hơn. Và tất cả những cơ sở sẽ thay đổi tốt đẹp và xây dựng và tận dụng tình người để chung hưởng hòa bình của mặt đất, cũng như bao nhiêu nhà cách mạng đã mong lập thiên đàng tại thế nhưng mà bất lực. Rồi đây sẽ thấy Thượng Đế làm bằng cách nào, lúc đó mới nhìn lại cha con. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.